vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Dạ thưa, xin chào chị Nguyễn Thị Nghiêm. Được biết là vào ngày 9 tháng 7 đã diễn ra phiên xét xử sơ thẩm ông Phạm Thành, tức là Phạm Chí Thành là chồng chị. Thì kết quả của phiên xử là 5 năm 6 tháng tù và 5 năm quản chế.
Đúng rồi.
Chị có thể nói nhanh tình hình phiên xét xử như thế nào thưa chị?
Thưa chị, cái buổi hôm xét xử thì tôi cũng hơi bị ức chế. Tức là trước khi báo ngày họ ngày kia để xử chồng tôi thì mọi người có cho tôi một cái kinh nghiệm là phải làm đơn, không được vào tòa. Thế thì tôi có hỏi luật sư thì luật sư có nói là những trường hợp khác thì không được vào, nhưng mà trường hợp chị chắc là được vào thôi, chị không phải làm đơn đâu. Còn hai ngày nữa thì xét xử thì tôi cũng không thấy có giấy mời và các thứ cả, thì chú cũng bảo là chị yên tâm, chị mang cái hộ khẩu này rồi chứng minh thư thì hai mẹ con cứ đứng ở cổng bảo vệ để trình bày, nếu người ta không cho vào thì tôi vào tòa tôi xin để gọi vào. Thế thì đến lúc gần 8 rưỡi rồi thì anh luật sư anh có quay ra để lấy thêm cái thủ tục huân huy chương để nộp cho tòa, thì anh bảo là chú nó có nói là chị cứ đứng đây. Thì đứng vào 8 rưỡi tôi không thấy chú ra, mà đến 9 giờ tôi đứng ở cổng nhìn xuống cuối cái dãy nhà xử đấy, thì diễn giải anh đưa vào đấy thì tôi lại cứ tưởng là anh vào đấy là cái phòng chờ cơ, nhưng lại không ngờ là cái phòng xử. Đến 9 giờ 9 rưỡi rồi thì mọi người cũng đang xử rồi chị ạ, thì lúc đấy thì máu trong người tôi nó cứ sôi sục lên, bởi vì là tôi rất là hận và tôi rất là ức chế, bởi chồng tôi xử công khai mà thì thôi là cho là dịch, con không được vào, người thân không được vào thì vợ phải được vào một người, đây không cho vào. Người ta cứ thì tất nhiên là bảo vệ người ta chỉ thừa hành cấp trên thôi, chứ người bảo vệ người ta không cho vào là đúng rồi, bởi vì là không có cái giấy mời, không có cái điều lệnh gì để vào cả, cho nên là người ta cấm. Người ta bảo là đây chúng tôi làm theo nguyên tắc. Thế thì tôi cũng có bức xúc và tôi có lên một cái clip và tôi quay, người ở ngoài quay chứ tôi cũng chẳng quay được, là tôi cãi nhau với bảo vệ. Tôi bảo là cho tôi vào tòa, chồng tôi không có tội, chồng tôi chỉ bất đồng chính kiến thôi. Tại sao cái tòa nói là xử công khai mà lại thành như thế này, là xử vụng trộm, xử kín à? Thế cho nên là sau cuối cùng thì con cái rồi người thân ở ngoài gà tôi thì tôi cũng không nói nữa, thì chỉ đứng chờ đến khi vẹn vẹn có 3 tiếng đồng hồ là xong, mà trong chương trình là xử một ngày nhưng mà chỉ có 3 tiếng đồng hồ. Trong 3 tiếng đồng hồ đấy có cả sưng và mồ hôi nước mắt, thậm chí cả máu. Trong 1 năm 1 tháng 18 ngày cho điều tra quay cuồng chồng tôi để tra hỏi suốt hơn 1 năm, mà khi xử chỉ vẹn vẹn có 3 tiếng đồng hồ là xong.
Dạ thưa, cũng trong năm 2019 thì ở ngoài khu vực phía Bắc có 3 người cùng bị bắt, đó là nhà văn Nguyễn Tường Thụy, nhà thơ Trần Đức Thạch và nhà văn nhà báo Phạm Thành, và cùng bị kết án ở điều 117. Trong 3 người đó thì ông Nguyễn Tường Thụy bị kết án 11 năm tù, ông Trần Đức Thạch bị kết án 12 năm tù, thì so ra bản án 5 năm rưỡi của ông Phạm Thành là khá nhẹ. Mặc dù vậy, với một cái bản án mơ hồ của điều 117 thì đây không hề nhẹ. Tuy nhiên so ra với hai người kia thì đây là một bản án khá nhẹ. Thì chị nghĩ gì thưa chị?
Thưa chị, đối với trường hợp của tôi so với những tù chính trị và hai cái ông sinh năm 2 bắt sau anh Thành 3 tháng, ví dụ như ông Thụy, ông Thiết, thì trường hợp của tôi đối với anh người thì là nhẹ và cũng rất vui mừng cho tôi, nhưng tôi vẫn ân hận và tôi vẫn kêu gọi cộng đồng là trả tự do cho anh ấy, bởi vì trường hợp của chồng tôi là khác. Yeah. Bởi vì chồng tôi chỉ bất đồng chứng kiến giữa cá nhân và cá nhân thôi.
Yeah.
Đáng lẽ ra ông Trọng phải ra tòa để đối chất với chồng tôi, nếu không phải có đơn kiện chồng tôi. Không. Yeah. Có hai cái đó chắc là chồng tôi không có tội.
Dạ, yeah, mình
bắt
đầu.
Đây chỉ là...
Vâng, mình đi lại từ từ để cho thính giả có thể theo kịp. Trong cái bản cáo trạng á, họ kết án ông Phạm Thành vào tội gì thưa chị?
Dạ, khoản 1 điều 117, tức là tàng trữ vật phẩm mà tuyên truyền chống phá nhà nước đấy chị ạ.
Dạ vâng, khi mà tới khám xét nhà thì toàn bộ họ thu là những cái bản thảo và thành phẩm của hai cuốn sách là Cò Hồn Xã Nghĩa, được ra in vào năm 2018, và cái cuốn thứ hai là mới nhất là Đại Nghịch Bất Đạo. Thì trong cái cuốn Đại Nghịch Bất Đạo thì ông Phạm Thành tập trung vạch lên những cái mà ông Thành cho là những cái nghi vấn và sai trái của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đúng không ạ?
Dạ vâng ạ.
Dạ vâng. Trong cái phiên xử án thì chị không có được vào tham dự, thế nhưng chị có nghe luật sư nói là phiên tòa nó có nhắc gì tới hai cuốn sách đó hay không thưa chị?
Nội dung chủ yếu là Thế Thiên Hành Đạo, Hai Đại Nghịch Đạo, chứ còn cái cuốn Hậu Chí Phèo với lại cái cuốn Cò Hòn Xã Nghĩa thì nó không nằm trong cái nội dung bắt lần này chị.
Dạ, tức là nó chỉ tập trung vào cái
Dạ.
cuốn mà ông Thành đó là lên án ông Nguyễn Phú Trọng, đó là Đại Nghịch Bất
Đúng
Đạo,
rồi.
đúng không ạ?
Thế Thiên Hành Đạo hay Đại Nghịch Bất Đạo? Đúng
Dạ,
rồi chị.
dạ vâng. Thế thì trong cái phiên xử nó tòa án có nói gì đến cái cuốn sách này không, hay nội dung cuốn sách này không thưa chị?
Thưa chị thì không được nghe bởi vì mình vào đấy không chứng kiến được, chưa gọi điện để luật sư thuật lại cái buổi hôm đấy.
Dạ, trong cái thời gian từ cái 10 năm nay, từ lúc mà ông Phạm Thành là một viên chức nhà nước, một cái nhà báo làm ở Đài Tiếng Nói Việt Nam, ông nhận ra cái thực tế của xã hội và ông quyết định là lên tiếng và vạch trần những cái xấu cũng như là phản biện về xã hội. Những cái điều đó trong cái thời gian mà sống chung hai vợ chồng á, thì những cái việc làm của ông Phạm Thành đó có gây ra cái mâu thuẫn gì giữa hai người đối với lại cái tư tưởng của ông cũng như là đối với một cái người như chị, một cái người sống ở ngoài Bắc ở trong một cái môi trường như vậy thì có làm chị lo sợ không thưa chị?
Thưa chị, tôi lo sợ chứ, bởi vì là cái việc làm này là người ta chỉ, nếu mà người dân bình thường người ta chỉ lo cơm ăn áo mặc và lo một cái kết của người ta có nhiều tiền trong kết, nhiều tiền, nhiều vàng, nhiều đô. Nhưng đối với chồng tôi, từ ngày vào nhà báo thì anh nữa nó sang một cái ban, tức là ban pháp luật chuyên đi chống tiêu cực, cho nên là người ta mời anh vào đảng anh không vào, cho nên là nhiều khi thì có hai con thôi thì các con đi học đi làm thì chúng nó không ăn cơm cùng hai vợ chồng có tâm sự thì tôi nói vì người ta thì tiền nọ tiền kia đi du lịch chỗ nọ chỗ kia, nhiều lúc em cũng thương anh nhưng em cũng giận anh không được ăn ngon, không đi nhà hàng, sống giữa thủ đô mà chả mấy khi đưa mẹ con đi ăn nhà hàng rồi đi xem phim hoặc các thứ, suốt ngày anh ngồi 11, 12, 14 tiếng đồng hồ. Anh ấy ngồi trong cái năm mấy cái năm mà viết Cò Hòn Xã Nghĩa với lại tái bản cái cuốn Hậu Chí Phèo đấy à chị,
Dạ.
ngồi suốt ngày suốt đêm đến giờ gọi cơm ăn anh cũng bức xúc, tức là anh bức xúc trong cái máy tính trong xã hội, xong rồi ra rồi cũng bức xúc với vợ con nhiều khi rồi cũng bất đồng quan điểm, nên là có lúc là tôi cũng gàn họ hàng gàn anh cũng bảo nếu mà cô mà không đồng hành với tôi thì ly dị đi,
Dạ.
nhiều lúc nghĩ thương anh nó vô cùng bởi vì anh là một con người rất là liêm khiết chân chính, thương vợ thương con, nghĩ đến xã hội là suốt ngày bức xúc, đấy là việc của xã hội chứ anh phải cán bộ đâu mà anh lo là như thế, cho nên là thực ra thì chồng tôi cũng là yêu thương yêu nước thôi, một khi lấy chồng thì có những cái thì cũng bất đồng thật, thế nhưng mà hai vợ chồng thì thôi thì lúc cãi cọ nhau lúc lại thương nhau, cũng giống cái biển lúc sóng cao lúc thì biển lặng cũng không có vấn đề gì, nhưng mà nói ra để nếu mà xông pha và chiến trận là có đạn và súng, súng và đạn, nhưng anh ấy chỉ có bàn phím và ngòi bút thôi thì chẳng có ai phong anh hùng cả, mà người thì cho là phản động, người thì khen, người thì cho là phản động, nghĩ mà rất là thương.
Rồi bây giờ ở cái tuổi 70 với cái bản án như vậy thì không biết chị cũng không còn trẻ. Và bây giờ thì ở cái tuổi 70 với cái bản án như vậy mà sức khỏe của ông cũng không tốt. Chị thì cũng đã có tuổi thì không biết là sắp tới chị định liệu
Cho cái cuộc sống của mình và gia đình thưa chị.
thì tôi nói thật với chị là vì thương chồng mà chồng hy sinh cuối cùng là như vậy, cho nên là tuy là cái mức án 5 năm 6 tháng mà so với những người tù chính trị khác 10 năm 11 năm thì có khi hết đời ra tù chết mất, thì nhưng chồng tôi ra tù chắc còn sống thì nó cũng là ngắn ngủi thật, thì so với mọi người cũng mừng. Thế nhưng mà so với tôi thì tôi vẫn đòi tự do cho chồng tôi, bởi vì chồng tôi chỉ là bất đồng chứng kiến cá nhân thôi. Thì nếu mà ở châu Âu nước tự do đấy, người dân mà đấu tranh với cán bộ cấp cao tổng thống thì đó là điều bình thường. Thế nhưng mà ở bên Việt Nam thì là xiềng xích như vậy, cho nên nó bất công, chính quyền bất công đối với những người nhà báo. Người ta phải có quyền hội họp lên án, có quyền đấu tranh dân chủ, có quyền viết lách, nhưng đừng đây viết lên tiếng nói đấu tranh mang đến lẽ phải thì đều bị bắt hết chị ạ. Đấy, cho nên là tôi vẫn cầu mong những báo đài trong nước và ngoài nước làm sao mà dù là kết án rồi thì 5 năm 6 tháng nhưng mà ngồi ở tạm giam cũng được hơn 1 năm rồi thì cũng chỉ còn hơn 4 năm nữa thôi, nhưng tôi vẫn đòi tự do. và hàng năm có chế độ gọi là khoan hồng ấy chị. Đấy thì khoan hồng làm sao để cho chồng tôi sớm được trở về với gia đình. Em mong anh là cố gắng giữ gìn sức khỏe, dù là án bao nhiêu năm cũng không khuất phục. Em vẫn tự hào về việc anh làm. Khi mà ra thì em lại chăm anh như ngày xưa. Rồi hai vợ chồng sống thêm vài năm nữa, rồi hai vợ chồng cùng nhau xuống suối vàng rất bình yên và rất mát mẻ. Là báo cáo với chị là như vậy đấy chị.
Thưa, cảm ơn chị Nguyễn Thị Nghiêm rất là nhiều, là những chia sẻ của chị. Và cũng rất là mong là tiếp tục theo dõi tin tức để mà đưa tin về sức khỏe của anh Phạm Thành cũng như là của chị. Thưa, cảm ơn chị rất là nhiều.
Xin cảm ơn ạ.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.